Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đau khổ của chúng ta làm thế nào giải quyết thì đó là một vấn đề đòi hỏi, không phải là đơn giản trong cái vấn đề chỉ ngồi đem cái là kinh Đức Phật mà nói. Cho nên trong kinh nó có một cái câu nó có một câu thế này: y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Tôi đọc hai câu này bị hiểu gì không? Đọc cái âm tiếng Việt nhưng mà chữ tạo không nào, không chữ chữ tạo lắm. Tức là gì? Nếu như một thầy nói cái ý là nếu như một người nào mà căn cứ vào kinh điển mà để giải thích thì cái những gì mà được giải thích đó là gì? Oan uổng cho đức nhiều đời của Đức Phật. Nó nói là không có đúng. Cái ý nói là không đúng. Nếu mà cái căn cứ vào chữ nghĩa trong đó mà để giải thích nói rằng đây là Phật dạy, đây là cái là kia là Phật dạy thì đó là nó là oan uổng cho nhiều đời Đức Phật. Nhưng mà câu thứ hai nói gì? Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, có nghĩa là gì? Nếu như chúng ta mà không căn cứ, không dựa vào chữ nghĩa những lời đó để mà nói, tức là ly kinh nhất tự, dù cho rời đi một chữ mà nói thì cái lời đó nó cũng giống như là cái lời của ma nói. Y thì cũng được, ly thì cũng xong, bây giờ sao vậy? Chỉ có một cách là mình ngồi ngủ khỏe không nè. Y thì cũng được, căn cứ vào lời Đức Phật kinh điển nó nói như này cũng được, mà ly thì cũng được, bây giờ sao vậy? Bây giờ thì kể một câu chuyện vui. Chuyện vui để rồi quý vị căn cứ từ cái lời đó để hiểu được cái lời Đức Phật dạy. Cũng giống như bây giờ có ông cha, thầy kể câu chuyện này chắc là thầy cũng thường kể vì có cái ông cha bản chất rất là ham ăn. Có người con á, người hàng xóm á là mới đem mấy cái lá bên xèo lại để người ta đút bên xèo lên là đến để là cho gia đình của người bạn mà. Thì ông cha muốn ăn hết cái bánh xèo này, nhưng mà đứa con nó cứ chạy qua chạy lại, đứa con nó muốn ăn không, nó cũng muốn ăn. Mà trước cái người bạn nói chẳng lẽ bây giờ mình làm cha mà ăn hết, cha nó nói đi ăn mau, thằng tí nó cứ dạ thôi phải ăn không, thằng tí nó dạ không qua thấy không, ăn ba cái hết. Bây giờ viện nghĩ rằng có nghĩ rằng cái trên đó là trên cái lời của người cha đó có phải rằng là muốn người con ăn không? Cái ngôn ngữ trên đó là sao? Là một cách rất đàng hoàng là hỏi đứa con có muốn ăn không, bố sẽ chia cho người con. Các bạn nè, ngôn ngữ đó là ngôn ngữ gì? Hỏi đứa con để gì? Để nếu như con ăn thì bố sẽ chia cái phần này cho con ăn. ba lá thì có thể bố hai lá, con ăn một cái bánh xèo cũng được, phải không? Nhưng mà cái ý thì ý như thế nào vậy? Ý thì con đừng ăn, bố ăn hết, có phải không nè? Cái ngôn ngữ này quý vị có thường sử dụng hàng ngày không? Có không? Khi có khách rồi nói chuyện người con thế nào, chuyện nó rất giận nhưng mà giả làm cái mặt là cười cười nói trước mặt khách, có phải không nè? Khi đứa con đứa cháu mình muốn la mình dạy là nếu như có khách là trận mắt liền, nhưng mà lúc bây giờ có khách cho nên làm sao? Cho nên biểu hiện một cách rất từ hòa, rất biểu hiện bên ngoài không phải như vậy. Cho nên quý vị này, cái ngôn ngữ nó không thể hiện được cái gì, được cái ý bên trong. Nhưng mà rời đi cái ngôn ngữ, cái biểu hiện đó để hiểu được cái ý, cái cuốn làm thế nào để hiểu được cái ý của người đó thì rất khó. Cho nên cái câu kinh này nó hiện như vậy. Đó là y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, nó mang một ý nghĩa như vậy. Thế thì bây giờ nếu như vậy thì bây giờ làm thế nào, làm thế nào để hiểu chúng ta ngày hôm nay mà hiểu được cái lời Đức Phật dạy? Thì đây quả là một vấn đề, cái quá trình nghiên cứu chúng ta nên rất khó, nó rất khó kinh khủng. Muốn hiểu được cái lời đó bây giờ chúng ta phải gì, đi ngược lại cái thời gian, ngược lại thời gian để trở về cái nó để hiểu được cái lời Đức Phật. Còn nếu không thì chúng ta không cách nào hiểu được. Bây giờ thầy kể một câu chuyện kế tiếp để hiểu được cái ý của thầy nói. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ một cái dòng tộc của chúng ta, tổ tiên của chúng ta có một cái viên ngọc rất quý, cái viên ngọc rất quý, có thể một đời cũng có thể làm lụng gì bán cái cục ngọc ăn cũng được. Nhưng mà cái đó là vừa cái vật của dòng tộc trên không ai bán, cho nên là gì? Trước khi mà cái ông tổ mà ông có cái ông tổ tiên của mình có cái viên ngọc đó, trước khi ông trăm tuổi rộng qua đời, cho ông nói là này con này, trước khi ông qua đời ông mới kêu đứa con lại, ông nói này con này, cái dòng tộc của chúng ta nó có một cái viên ngọc là rất quý, cho nên bây giờ trước khi mà bố mất để lại cái gia tài này cho con khéo mà giữ gìn để làm một cái gia bảo. Thì đứa con nghe cái lời của người bố của mình nói như vậy trên rất trân trọng. Sau khi người bố mình qua đời rồi gì, mới đi ra ngoài chợ mua một cái miếng vải đỏ, một cái miếng vải màu đỏ, về bao cái viên ngọc đó lại, rồi bắt đầu lập một cái bàn thờ rất nghiêm trang, rồi mới đem cái vật đó mới để bàn thờ hết cuộc đời của mình. Rồi làm gì? Cũng trước khi qua đời cho nên là kêu đứa con của mình cũng là nói như vậy, đứa con cũng làm theo cái ý người cha. Cho nên bây giờ cũng vì tôn trọng cái viên ngọc, tôn trọng cái gì, cái miếng vải đó là cái ý thích của người cha của mình, cái đẹp của người cha của mình, cho nên gì, người con, nhưng mà người con lại không thích miếng vải đỏ, cho nên bây giờ người con lại thích miếng vải xanh, cho nên đi ra ngoài chợ mua một miếng vải xanh, bây giờ bao cái hoàng ngọc đó, đồng thời bao cái gì, cái miếng vải đỏ bên ngoài đó, rồi cũng bỏ trang thờ, thờ cho đến mãi
rất liên tục. Nhưng mà sao nó không được?
Thế thì bây giờ chúng ta trong một điều kiện như vậy, chúng ta cứ thử hỏi rằng cái lời Đức Phật nói cách đây 2500 về trước, qua từng lớp người, từng xã hội khác nhau, bằng cái sự hiểu biết của mình, bằng một cái cách, vì cái chuyện điều kiện sống của mình, cái nỗi khổ của mình, vì cái phong tục tập quán của mình, mà giải thích, đem cái lời Đức Phật đó giải thích bằng những ngôn ngữ trong một cái lớp vải này,
phải là cẩn thận lớp từng từng, mở ra từng lớp này, lọc qua từng lớp. Và chúng ta cũng nhìn, khi mà chúng ta làm như họ có một cái chiếc máy riêng của họ đi, họ ở theo một phong cách của họ, phải không? Nhưng mà trong cái hội chúng xuất gia này á, những cái người mà giàu có họ đến đã tham gia một cái buổi tu tập tọa bác quan trai, họ mang theo những người đó. Còn những người còn lại là những người nô lệ sống hàng ngày, chỉ biết được chờ cái ông chủ để cho một cái bát cơm ăn mà thôi. Sống một cái cuộc sống với cái đời sống kinh tế là thấp nhất trong xã hội. Thì quý vị thấy cái đạo tràng nó như thế nào? Hả? Đạo Phật chủ trương bất bình đẳng hay là chủ trương bình đẳng các vị? Chủ trương bình đẳng. Thế thì cái việc mà tổ chức một cái buổi, một cái những ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày gì đó họ bắt quan trai, thế gì có hợp lý không? Có hợp lý cho một cái những người nhiều cái chủng tộc, nhiều cái gia cấp đến tham dự mà họ một cách rất tùy tiện làm theo những cái kinh tế của họ được không? Không. Trên Đức Phật nói rằng ông là có thể là ông địa chủ, ông có thể là một cái thương gia giàu có, ông có thể là ông quan, nhưng mà cái chuyện quan chuyện vua làm chuyện gì là ở bên ngoài xã hội của ông. Còn đến đây, đến đây á, thì mọi người đều phải đồng đẳng với nhau. Ở đây cái chùa này á, cái đánh điện này á, là chỉ có chừng đó thì mọi người cứ tự động lựa một cái chỗ nào mình ngồi rồi mình nghe pháp. Giống cái chuyện đây là cái chỗ của ông chủ tịch nước, cái ông này là cái ông giàu có, không phải gì đâu. Vì mang tính chất, vì chủ trương, vì Đức Phật chủ trương là bình đẳng. Trên và một trong một điều kiện xã hội bây giờ là như vậy, sự phân chia đẳng cấp rất là khác biệt, rất là nghiêm trọng chuyện này. Cho nên Đức Phật mới quy định bất cứ những ai đi tham dự một cái gọi một cái buổi tu, một ngày tu thọ bát quan trai thì bắt buộc phải đồng đẳng với nhau. Cho nên gì? Tại sao Đức Phật không cấm? Không được gì? Không được cái gì ngồi dưới đất, nằm cái giường nhỏ mà cấm cái giường to. Nếu mà tôi cấm là tôi cấm rồi. Cấm không được ai là đến chùa là mặc cái bộ đồ là coi như là gì mà giải về giải tay với tám mặt mắt mà đồ cái đồ thiệt đẹp, hoặc là phải đến chùa là sang trọng. Mình lấy cái giai cấp giàu có mình làm tiêu chuẩn, nhưng mà Đức Phật là lấy cái tiêu chuẩn là gì? Những người thấp nhất. Bởi vì đạo Phật cũng không có chủ trương sáng hóa. Cái thứ hai là gì? Cái tầng lớp mà nghèo khổ trong xã hội là nhiều hay là tầng lớp bao nhiêu? Cái tầng lớp nghèo khổ nhiều gấp tầng lớp giàu có, các bạn. Đại đa số quần chúng là nghèo, đó là cái lý do thứ hai. Cái lý do thứ ba là mình kéo cái bình đẳng là từ trên xuống dưới nó dễ hơn hay là kéo từ dưới lên trên dễ hơn? Trên tất cả những cái lý do đó đều cho Đức Phật là chỉ có một nghĩa là cái sự bình đẳng, lấy cái nền kinh tế của nhà chùa, lấy cái nền cái nền kinh tế của nhà chùa làm một tiêu chuẩn. Tôi nghe nói thầy Nhật Lâm cũng như là thầy trụ trì đây nói rằng ở đây mỗi cái lần tổ chức cái thọ bát quan trai đây ấy, thì coi như là khóa tu đây là mọi người đều bình đẳng với nhau. Tôi cho rằng đó là gì? Cái thực hiện gọi là cái ý đó là cái giới là giới thứ bảy, không được nằm ngồi giường cao rộng lớn, cái ý bình đẳng là gì? Trong đó không được gì? Giới tám là gì? Không được thoa ướp dầu gì? Giờ dầu thơm. Cái Ấn Độ, người dân Ấn Độ nó vẽ đủ chuyện người này. Trên nó cái đen thành một cái nó không được thẩm mỹ, không được nó làm đẹp cho một cái người mà tu. Trên Đức Phật khuyên là như vậy. Trên nó làm sự trên đẹp giữa hai cái giai cấp này không được. Trên Đức Phật quy định những điều đó là có liên quan đến vấn đề. Thì đây là những cái ý tưởng mà trước khi tôi nói một chủ đề rất quan trọng. Như vậy thì chúng ta biết rằng là gì? cái giáo pháp của Đức Phật là luôn luôn lúc nào cũng gắn liền vào chúng ta. À, chứ không phải rằng là cái gì nói thì chuyện trên trời hoặc là nói chuyện với biển mà nói với chúng ta. Thế thì hôm nay á, chúng ta cũng đã nhìn ngày hôm nay ngày mấy vậy? Ngày mùng hầm hố và dòng nước là chỉ cho sân nhuế, buồn lo, chê lấp. Rừng cây chỉ cho năm công đức của chục thành kia là chỉ cho niết bàn. Phật bảo đề xá, Phật là vị đạo sư, vì các hàng thanh văn và những gì cần làm đã làm xong. Như nay vì làm thương xót nên đưa đến sự lợi ích an vui phận sự ta đã làm xong. Ngài nói với vị ơi, phận sự của ta đã làm xong, hôm nay ngươi hãy làm những việc phải làm. Hãy đến dưới bóng cây hoặc chỗ đất trống hoặc trong hang núi, trải có cỏ làm chỗ ngồi, khéo tư duy chánh niệm, tu tập không buông lung, chớ để tâm hối hận về sau này. Nay ta dạy ngươi như vậy. Cái đoạn kinh này trong kinh A Hàm, tạp A Hàm rất ngắn. Nó nói câu chuyện đó gì? Đặt quý vị nghe cái dễ hiểu không? Ở đây thầy nói một cách rất tóm được thế này. Nó nói rằng là anh ấy có hai người đi đường, một người biết đường và một người không biết đường. Một người không biết đường mới hỏi người đi đường, người đường, nên làm thế nào để cho tôi có thể đến được cái làng kia, cái ấp kia, cái nơi đó. Thì người biết đường mới nói rằng ông hãy đi con đường này hướng về phía trước, rồi ở đó sẽ gặp hai con đường. Nếu như ông rẽ phải á, ông sẽ đến cái lôi làng thành tóm tắt, sẽ đến ngôi làng đó. Mà ông lệ trái thì không đến được ngôi làng đó, không thể đến được ngôi làng đó. Và ông phải theo lòng cái lời chỉ dẫn của ta thì ông sẽ đến được cái ngôi làng đó. Thì Đức Phật nói câu chuyện sao? Ông nói rằng là như vậy, ông nói rằng là cái cuộc đời này á, mỗi người đã không phải có một cái bọn bạc sinh diện. Ý ông nói là những gì mà ta đã nói đã làm thì đã làm xong. Ông nói là những gì mà ta đã làm phải làm thì ta đã làm xong, còn cái bổn phận còn lại là gì? Là những người chưa thành đạt như ta phải làm, tức là những đệ tử ta phải làm. Ông nói là ta cũng giống như cái con người chỉ đường vậy. Như vậy thì ý muốn nói gì vậy? Cái người chỉ đường á là chỉ ra con đường này đến cái này, cái đường kia đến cái chỗ kia. Cái người chỉ đường có cái bổn phận trách nhiệm hãy mang người đó đến cái đâu. Có phải có một cái nhiệm làm mang cái người đến cái chỗ đó không, hay là chỉ ông hãy đi con đường này rồi quẹo phải hay là quẹo trái? Nếu quẹo phải thì đến cái chỗ của ông muốn, và lẽ trái thì không thể đến chỗ ông muốn. Cái người chỉ đường có bổn phận trách nhiệm của người chỉ đường chỉ làm chuyện ấy, hay là cái người chỉ đường phải làm một cái việc là phải mang người đó đến chỗ đó mới xong? Theo vị nghĩ thì Phật bảo rằng là cái người dẫn đường chỉ đường là ông hãy quẹo, ông đến trước ông sẽ gặp hai con đường. Nếu ông đi gặp hướng phải thì ông sẽ đến nơi đó, mà ông đi hướng trái thì nó sẽ không đến đó. Mà bây giờ vị không đi, có đến được cái chỗ mà mình muốn đến không? Không. Bảo mình về phải mà mình về trái, có đến cho mình đến không? Không. Vâng. Nhưng mà bảo mình về phải, mình quẹo phải, có đến chỗ mình muốn không? Đến. Có không? Thế bây giờ thầy xin hỏi quý vị một điều. Tại làm sao chúng ta cũng làm theo Đức Phật, cũng theo mấy thầy tu tập, không những một ngày, nhiều ngày, không những một tháng, nhiều tháng, không những một năm, nhiều năm. Nhưng mà bây giờ mình suy nghĩ lại, mình được cái gì?
Có người thấy rằng à cũng được, đi chùa cũng vui vui, đi chùa đỡ buồn. Đỡ buồn là gì? Có nghĩa là buồn nhiều quá đỡ đỡ bớt không? Không nè. Ở nhà đi kiếm một người nói chuyện này cũng khó, nên giờ đi chùa nhân dịp đó thôi mình để vui. Như vậy có phải rằng là cái mục đi chùa này, mục đích của một bộ ông trụ trì ông tổ chức một cái cuộc đó, có phải mục đích đó không? Không. Như vậy có nghĩa là chúng ta đã làm sai cái mục đích. Nhưng bây giờ có người cũng quả thực là làm gì? Đã muốn làm một cách thật sự, muốn trở thành một đức Phật, đã muốn được giác ngộ giải thoát, hay nói một cách đơn giản là muốn cái cuộc sống của tôi nó chấm dứt những khổ đau và không còn những phiền lụy nữa, và muốn cuộc sống mình đã được an lạc và hạnh phúc, được không? Nhưng mà tôi đi chùa thầy biểu làm gì tôi cũng đã làm ấy, đi tu thọ bát chung ra, tu thọ bát lạy sám, tu lạy sám, nhưng mà sao khổ nó vẫn đeo đủ chúng tôi hoài, không tắm lúc nào lẫn mình nghĩ đã hả? Lý do tại sao? Tại mình, tại thầy, tại Phật. Bây giờ ba cái tại là tại ai? Ở đây cái bài kinh nó rất ngắn, nhưng mà nó có một ý nghĩa rất sâu sắc. Anh nói rằng là giống như hai người chỉ đường. Phật cái người biết đường, anh nói rằng ông hãy gì? Ông hãy đi hướng về trước, gặp một ngã hai thôi, thì ông hãy quẹo phải. Nếu như ông quẹo phải á, thì sẽ đến cái mục đích mà ông muốn. Còn nếu mà ông quẹo trái á, thì ông không thể đến mục đích. Là một chuyện. Như vậy thì cái trong câu chuyện này mình phải làm gì? Nếu như mình là cái người hỏi đường bỏ biết đường thì chúng ta phải làm gì? Phải thực hiện đúng theo như lời người chỉ đường. Lúc bây giờ mình làm đúng như vậy mà không có kết quả thì lúc bây giờ mình phải tiếp tục mình tra cứu tiếp. Còn nếu như mình không làm như vậy mà biểu quần cá mình biểu mà biểu quần hải mình biểu cá làm sao mà đến được? Đó là một vấn đề. Cái thứ hai nữa, mình hỏi đường rồi mình có đi không? Đôi khi hỏi đường rồi hỏi nhưng mà đi rồi không đi, cứ ngồi một chỗ thôi. Nhưng mà ngồi đó cứ ngồi sao tôi đến được hết đích. Ngồi một chỗ mà mong được đến Sài Gòn thì tôi nghĩ mong các đời thì không bao giờ đến Sài Gòn được. Có một cái kinh gọi là cầu pháp kinh. Ở đây phải xin kể một bà là mong cầu được như thế kia, thì Đức Phật đang những người mà đứng làm chủ những cuộc lễ lên, những gì gọi là những vị sư nổi tiếng của những người Bà La Môn giáo, họ tự cho rằng họ có thể làm được việc này và làm được việc kia, thì Đức Phật mới hỏi cái vị Bà La Môn nó: nếu như bây giờ tôi bỏ một cái hòn đá trên mặt nước, trong dòng nước này, thì ông có thể cầu nguyện cho cái hòn đá nổ trên mặt nước được không? Thì cái vị là không trả lời được, Bạch Thế Tôn không thể làm được. Rồi Đức Phật mới đem một cái lông ngỗng bỏ tới dòng sông, hỏi ông: nếu như bây giờ ông cầu nguyện, ông có một cái năng lực như vậy, ông có thể cầu nguyện cái lông vịt này, lông ngỗng này có thể chìm dưới đáy dòng sông, thế thì mà những người Bà La Môn trả lời vậy: Bạch Thế Tôn không thể được. Thì Đức Phật hỏi như vậy, cái nghiệp con người, những cái chuyện, những cái nghiệp ác con người nó nặng còn hơn cái hòn đá, thì làm thế nào ông chỉ một cái cầu nguyện đó ông có thể giải được cái nghiệp của họ? Là một chuyện. Cái chuyện thứ hai, những cái người mà họ tu hành đàng hoàng muốn được giải thoát nhưng mà không theo ông, họ làm đúng tiêu chuẩn của những người được giải thoát, thì ông có thể vì ghét họ, ông có vì không thích họ mà ông muốn cho người này đọa đầy dưới địa ngục được không? Cũng không được, vì cái nhân của họ tạo thế nào thì chính họ phải là cái người đi thọ nhận cái kết quả đó, không thể một người khác thọ được. Các bạn ạ, tôi đã làm việc này thì chính tôi là người đã hưởng những cái kết quả của nó, chứ không phải là một người khác được. Đó là cái luật nhân quả. Thế thì vô lý một cái một vì một nguyên nhân cầu nguyện của ông mà cái nghiệp của người đó sát sanh trộm cắp làm đủ điều bậy bạ, mà vì một cái lễ cầu nguyện của ông mà những cái nghiệp đó không còn được giải thoát được, không không thể được. Và những người ngược lại, những người họ tu hành một cách đàng hoàng nhưng mà không theo ông, mà không đồng tình với ông, bây giờ ông cầu nguyện cho họ để phải bị đọa vào việc địa ngục được không, cũng không thấy được. Thế thì Đức Phật nói như vậy, hỏi này, như vậy thì cái việc mà mấy gì, việc cầu nguyện của ông có giá trị gì ở trong cuộc sống này? À, trên Đức Phật có một chủ trương là tự tác tự thọ, tự mình làm thì tự mình chịu, chứ không phải rằng là một người khác chịu. À, đúng trong cái tinh thần của đạo Phật như vậy. Bây giờ triển khai cái ý này, triển khai cái ý là Đức Phật ông có một cái bổn phận trách nhiệm về của ngài như vậy, và chúng ta có một cái bổn phận trách nhiệm này thì ở trong kinh nó có một cái kinh gọi là Yanaka Moggala Lana, tức là bài kinh trong Trung Bộ, nó có một cái ý này. Tôi cho rằng tôi triển khai cái ý này cũng rất là hay, là cái liên quan để làm chúng ta rõ được cái gì. Nhà chùa làm gì, đọc đạo sư ta làm gì, và ta phải làm gì nếu như chúng ta thật sự muốn tu tập để được giải thoát và giác ngộ, được an lạc và hạnh phúc trong đời sống ta, thì chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc đó. Nếu chúng ta không làm như vậy mà chúng ta cứ ước mong cầu mong thì chắc chắn không bao giờ có được. Nếu có đi chăng nữa thì giống như tôi đã nói là gì, những giả làm giả nên cũng giống như bốn cái người mà vào trong rừng đã lấy cây, lấy cái loại cây. Người thứ nhất đi vào trong rừng ấy, nó đi lấy lại loại cây. Bốn người đều có cái mục đích đi vào trong rừng lấy loại cây, nhưng mà gì, người thứ nhất đi vào trong rừng gì, chặt mấy gì, mấy cái lá cây mang về và khoe mọi người đi, đây tôi đã lấy được cái loại cây trong rừng mang về. Phải loại cây không vậy? Cái lá cây có phải loại cây không? Lá cây, biến thành cái loại. Nên cái người thứ hai nói là không, đây là cái lá cây không phải loại cây. Để tôi vô trong rừng, tôi mang cái loại cây về chậm coi. Người đó vào trong rừng thì lấy mấy cái lá, suốt mấy cái lá quăng, rồi lấy mấy cái nhành cây mang về khoe mọi người, mới nói người đó rằng đây mới là loại cây, cái mà ông chặt là lá cây. Cái cành ở đây ông nói là cái cành nó mỏng mang về, cái đó mới loại cây. Thế thì những người biết về loại cây đồng ý không, cái cành cây này có phải loại cây không? Không. Cho nên người thứ ba nói rằng không, cái kia, cái người thứ nhất mang về cái đó là cây, còn mà cái mà ông văn về đó là cái cành cây chứ không phải loại cây, không phải loại cây. Để tôi vào trong rừng, tôi mới mang cái loại cây về cho ông xem. Người thứ ba mới vào trong rừng, bỏ qua cái lá cây, chặt bỏ luôn cái cành cây, bắt đầu lấy những cái giác cây, cái vỏ cây á, giác dẹt mới mang về, mới khoe mọi người rằng, mới nói hai người thứ hai rằng, mới đây mới là loại lá cây. Hai cái mà điều ông mang về đó là cái lá cây và cành cây, ông mang loại cây. Cái điều tôi mang về này, cái mà tôi mang về mới là loại cây, đúng không? Cũng chưa nữa, mất cái vỏ cây đâu, dắt cây thôi. Thì cuối cùng gì, cái người thứ tư mới nói rằng, anh nói cả ba ông đều không đúng. Để tôi vô trong rừng, tôi sẽ lấy cái vỏ, cái loại cây ông về chấm xem. Người thứ tư bắt đầu vào trong rừng, chặt bỏ cành cây, lá cây, bỏ cái giác cây, cái vỏ cây, dạt ra bỏ. Cuối cùng rồi mới đẽo gọt, mới lấy cái loại cây, cái cốt loại cây nó mang về, mới nói đây mới chính là cái loại cây, đúng không? Đúng. Thì cái sự kiện tu tập đi chùa chúng ta, tôi ví dụ giống như ví dụ gì, ví dụ hiểu không? Sự lợi ích của nó cũng giống như là bốn người vào trong rừng đi lấy loại cây, giống như bốn người vào trong rừng để lấy loại cây. À, bốn người có lấy được cái gì không? Bốn người đều lấy được cả. Các bạn nào lấy cái lá cây về làm phân bỏ kiếm cũng được, cũng có lợi ích, nhưng mà cái lợi ích rất ít. À, người cái cạnh cây thì bây giờ làm gì? Về làm củi chậm chậm. Bảo nè, người lấy giá cây làm gì? Cái giá cây làm gì? Giỏi lắm là đóng mấy cái nẹt thằng rào cũng được. Cái người thứ tư đó là cái người anh gì? Lấy được cái loại cây thì mới về làm những công việc mang tính chất chắc chắn được, làm trụ nhà, cột nhà, làm gì nhiều chuyện. Bảo nè, như vậy thì cái nào lợi ích nhất quý vị? Người nào mà đi chặt lấy cái gì là ít nhất? Cái loại cây chỉ có người thứ tư, còn người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba cũng có lợi ích, nhưng mà lợi ích rất là nhẹ. Thì cái điều này là ví von, nó giống như là cái chuyện tu tập của chúng ta. Đi chùa thì ai cũng đi chùa cả, ai cũng nói cái mục đích của mình là giải thoát giác ngộ, nhưng mà cái thành đạt, cái thành tựu của nó được bao nhiêu còn tùy vào cái chuyện khả năng hiểu biết của mình, khả năng tu tập của mình. Chứ không phải rằng là cứ đi như thế là đều giống như nhau cả. À, cho chúng ta nên hiểu như vậy. Ở đây tôi nói như vậy không đồng nghĩa rằng là Đức Phật nói như vậy không đồng nghĩa là phản bác cái chuyện đến chùa thì biết cầu nguyện. Phản bác cái chuyện ví dụ chưa hiểu được Phật học đi chánh niệm Phật, đi kinh hành như vậy, nó có lợi ích. Nhưng mà nếu như chúng ta bỏ thời gian chúng ta làm như vậy, nếu chúng ta hiểu một cách trọn vẹn thì cái sự ích nó càng nhiều hơn. Còn nếu chúng ta không biết thì nó cũng có, nhưng mà cái sự an lạc của nó rất ít, rất giới hạn. Ở đây tôi muốn nói gỡ mỗi vị. Bây giờ tôi kể đến một cái này tôi đọc đến một cái bài kinh tôi vừa đề cập, đó là kinh Ganaka Mukwala Pisa Mukwala Lana, ở trong là trong phương bộ kinh. Thì Đức Phật cái đoạn này á, thì Đức Phật có một hôm đi đến một cái chỗ của những người Bà La Môn, đến để thăm. Ngày xưa Đức Phật và những người ngoại đạo nhầm thường đến thăm nói chuyện lẫn nhau, chứ không có chuyện mà ngồi một bài xích rồi ngồi chửi bá lẫn nhau giống như con người xã hội này chúng ta. Chúng ta nên nhớ như vậy. Và nếu như Đức Phật và giữa Đức Phật và những ngoại đạo có tranh luận, đó là tranh luận cái vấn đề chân lý, cái vấn đề nó mang tính chất gọi là giúp cho con người, chứ không phải ngồi chửi chửi cha chửi mẹ rồi chửi ông chửi bà, ngồi diễn như là những người chửi lộn với ngoại đạo. Trên ở đây là sau khi đến thì gì thì những người Bà La Môn mới nói rằng là bạch Thế Tôn. Thế Tôn, nếu như Thế Tôn muốn lên được cái lầu thượng thì Thế Tôn phải đi từ lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4, phải có một cái trật tự một như vậy mới có lên được cái lầu cuối cùng ở trên. Ông nói cũng vậy, trong cái giáo pháp của Bà La Môn, trong cái triết học của Bà La Môn, thì muốn để thành tựu những cái đạo quả thế này thì buộc lòng người đó cũng phải trải qua một cái trật tự như vậy. Chứ không thể nào một cách rất hỗn độn mà không có một cái trật tự, không có một tiến trình được. Thì vị Bà La Môn hỏi như vậy thì cái ở ngoài xã hội muốn lên một tầng lầu cũng phải có một nguyên tắc như vậy. Đạo của chúng tôi là cũng phải có một cái nguyên tắc như vậy. Thế thì cái học thuyết, cái những cái vấn đề mà tu tập giải thoát cái Thế Tôn nó phải có một cái trật tự như vậy không? Thì Đức Phật bây giờ mới trả lời thế này. Có thể trình bày này Bà La Môn, trong pháp và luật này có một tuần tự học tập. Ông nói có một cái tuần tự học tập, có một cái tuần tự công trình, có một tuần tự đạo lộ. Ví như này Bà La Môn, một người huấn luyện ngựa thiện xảo, sau khi được một con ngựa hiền thiện, trước tiên luyện tập cho nó quen mang cái dây cương, rồi tập luyện cho nó quen các hành khác. Muốn để huấn luyện con ngựa nó có thể kéo xe đạp gì thì đầu tiên là gì? đem những dây cương bỏ trên mình đó, bỏ mình nó quen thì bắt đầu mới tiếp tục huấn luyện người khác. Chứ không thể, không thể cái con ngựa về mình mua về cái mình nói ê mày cái mày kéo xe tao, nên là bỏ xe nó kéo, nó kéo cái ruộng á. Cho nên ở đây là phải huấn luyện. Thì ở đây con người Đức Phật muốn gì? Muốn nói con người mà muốn để thành một cái bậc chánh giác, một cái con người hoàn thiện á, thì cũng phải trải qua một cái tuần, một cái tuần tự huấn luyện như vậy. Chứ không thể nào mà nói thành Phật đó là tự nhiên thành Phật, không thể như vậy được. Như Lai khi được một người đáng được điều phục, trước tiên muốn luyện người ấy như sau, hãy đến các vị. Bây giờ Đức Phật có nói rằng như vậy thì trong cái lộ trình và huấn luyện một vị tỳ kheo như thế nào, thì ở đây Đức Phật đưa ra bốn cái vấn đề, năm cái vấn đề. Cứ đọc lại. Như Lai khi một người đáng được điều phục, tức là một người nào mà muốn, một vị tỳ kheo nào mà muốn được điều phục cái tâm mình để được giác ngộ và giải thoát như Đức Phật, cũng giống như một người cư sĩ tại gia muốn được an lạc và hạnh phúc thì phải làm những cái tiến trình như sau. Thì thứ nhất là gì? Hãy đến đây này các tỳ kheo, hãy giữ giới hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bộ. Tức là người đó gì? Một vị muốn trở thành một cái bậc gọi là chánh đẳng chánh giác, một cái bậc, một bậc, một vị Phật, một vị Bồ Tát, thì người đó trước tiên công việc, trước tiên là gì? Phải hành trì giáo luật. Cho nên gì? Hãy giữ giới hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bộ. Tức là phải làm theo những cái quy định trong nhật. Ví dụ chẳng hạn như là không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà dâm, đó là những cái quy định. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng nên này, nên hiểu một vấn đề. Cái vấn đề là vấn đề thầy đề nghị. Tôi ví dụ chẳng hạn như thế này, trong đạo Phật nó có một cái, một một cái điều gọi là giới cấm thủ. Đức Phật khuyên các vị tỳ kheo, khuyên rằng một người Phật tử tại gia hay là xuất gia không nên có cái gọi là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là gì vậy? Giới cấm thủ là gì? Chấp chặt giữ gìn những cái giới cấm mà không liên hệ gì đến cái mục đích xuất gia tu học của mình. Đức Phật khuyên một vị tỳ kheo, một đệ tử của mình không nên, không nên giữ cái giới gọi là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là gì? Là giới cấm thủ là những cái quy định nào, những cái quy chế nào mà không liên quan đến cái mục đích tu tập của mình thì cái giới đó không cần thiết phải giữ. Thầy ví dụ, thầy ví dụ chẳng hạn như bây giờ ở trong xã hội chúng ta thì nó còn quá nhiều phức tạp. Ví dụ chẳng hạn bây giờ trong cái giới mà tỳ kheo á, trong đó cái quy định một vị tỳ kheo phải cần có gì? Y bát và để lọc nước, tức là trước khi để trở thành một tư cách một vị tỳ kheo thì cần có cái y thế này, cái bát, bình bát cái thứ thực, và cái để lọc nước là cái miếng vải giống như bị cà phê để lọc nước uống. Một vị tỳ kheo muốn trở thành một con người cư sĩ, muốn trở thành một vị tỳ kheo thì buộc lòng phải có ba cái điều kiện này. Nếu không có ba cái điều kiện này thì không cho tạo giới. Do có một điều nữa là cái tọa cụ. Cái y thì được không vậy? Một vị tỳ kheo, đó là những cái nhu cầu cần thiết cho một vị tỳ kheo. Cái nhu cầu cần thiết cho một vị tỳ kheo có nghĩa là gì? Phải có gì? Y bát đẩy lọc nước hay là cái tọa cụ. Thế thì cái y á, thì có phải là y áo, có phải là cái nhu cầu cần thiết cho một vị tỳ kheo không? Phải không? Đúng. Như vậy thì cái chuyện một vị tỳ kheo muốn trở thành một cái vị, một đời sống một người tu sĩ, muốn trở thành một vị tỳ kheo để tu tập thì phải có cái áo này thì phải đúng hợp lý lắm. Đây là cái điều kiện, gọi là cái nhu cầu cần thiết cho vị tỳ kheo là hợp lý. Nhu cầu thứ hai là gì? Cái bình bát. Cái bình bát có hợp lý không? hả? Đó là cái nhu cầu cần thiết cho một cái vị tỳ kheo. Phải có những cái đó, không có là không cho thọ. Giờ tôi không có cái bình bát, tôi có thể tu tập được không? Hả? Được không? Cái bình bát là cái đất đựng thức ăn và để mình giống như cái chén cái bát em. Mà cái bình bát là cái lý do có một cái vị tỳ kheo có một cái bình bát là cái đời sống lúc bây giờ là du cư. Nay tôi sống việc này, mai tôi sống việc kia, mốt tôi sống việc nọ. Cho nên là gì? Tôi không thể gánh son, gánh chảo, gánh chén, gánh bát, gánh đũa trên lưng của tôi để rồi tôi đi. Nó không có thuận tiện cho tôi. Cho nên gì? Chỉ Đức Phật quy định một vị tỳ kheo sống một cái đời sống bên này thì chỉ cần có một cái bát, rồi bỏ cá, bỏ thịt, bỏ đậu, bỏ tương, bỏ dao, một hết trong một bát, rồi đến bắt đầu mới lựa có cây để ăn được rồi. Nhưng bây giờ xã hội ngày hôm nay, bây giờ ta cần một cái bình bát không? Giờ tôi ở cái chùa này kiếm bát cá gì đó, son chảo đó, tôi có cần mang phải không? Như vậy thì cái gì? Cái điều kiện sống trong một vị tỳ kheo thì buộc lòng phải có cái bình bát. Ngoài cái chuyện y phục, cái để mình sinh hoạt, mình sống, có nghĩa là cái bình bát. Cái bình bát trong một cái đời sống du cư đó không thể sử dụng những cái vật khác như là chén bát, cho nên sử dụng cái bình bát là đủ. Thì cái điều kiện này là cái điều kiện để dành cho một cái vị tỳ kheo sống một cái đời sống này. Nó không đồng nghĩa là cái điều kiện này dành cho một vị tỳ kheo sống một đời sống định cư. Vì nên nhớ một điều này. Cái thứ hai, như vậy thì cái đời sống định cư mà cứ bo chấp giữ cái này, cái mới rằng chỉ có cái này mới là một người tu, và không có cái này là không thể một gọi một vị tỳ kheo, không phải là người tu, thì đó là gì? Một quan điểm gọi là giới cấm thủ. Giữ những cái gì mà không liên quan đến cái đời sống an lạc và giải thoát của mình là cái gì? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái để lọc nước. Cái để lọc nước làm sao? Quy định cái để lọc nước làm vì cái đời sống vô cư, cho nên nay ở chỗ này là ở cái chỗ nước hồ, mai ở chỗ kia là cái chỗ nước ao, mốt ở đây là ở một cái dòng sông kia chỗ này. Có giếng không? Có nước công ten không? Sống trong rừng làm sao có được? Cho nên gì? Cái để lọc nước này nhằm gì? Nhằm để lọc những cái vật dơ đó để rồi để lấy được cái nước trong sạch cho mình uống. Gặp những một cái điều kiện sống mà rất là cái hoàn cảnh sống không được trong sạch thì buộc lòng phải một vị thì kia phải lấy cái này để mình bảo vệ cái sức khỏe của mình, để có sức khỏe mà tu tập. Cho nên phải dùng cái này. Như vậy cái điều kiện thứ hai trong một cái xã hội ngày hôm nay chúng ta có còn không? Không cả. Nếu như chúng ta mà cứ cố bo giữ cái đó người mà cho rằng chỉ có đó là tu thì như vậy đó là một quan điểm gì? Chính cái phần đó này, giữ cấm thủ, tức là giữ những cái quy định mà cái quy định nó không có liên lạc đến cái, không liên hệ về cái đời sống xuất gia tu tập của chúng ta, không liên hệ đến cái sự an lạc gì hết. Nếu như bây giờ chúng ta còn giữ lại là gì? Là chỉ ôn lại một cái truyền thống của chúng ta. Còn thứ ba là gì? Cái tọa cụ, một cái tư là gì? Tọa cụ. Cái tọa cụ là cái gì vậy? Là cái miếng vải trải để ngồi. Lý do tại sao như vậy? Cái miếng vải đó mà đối với người xuất gia cũng giống như là một cái giường. Tôi sống trong rừng, bắt đầu vô đó, bắt đầu tôi mới lấy cái miếng vải bung ra, bắt đầu tôi trè tối lại, tôi nằm đó tôi ngủ. Bởi vì một người xuất gia không thể ngủ ở dưới một gốc cây bay lên, ngủ dưới gốc cây nhưng mà được chính địa trong vòng ốc ở ngoài cái ngồi rừng người rú không được ngủ bay lên. Cho nên nay ngủ gốc cây này thì lấy cái tọa cụ trải xuống để ngủ không? Qua đêm rồi bắt đầu mai đi chỗ khác rồi mang nó theo. Cái đó là nhằm một cái gì? Tại sao dùng tọa cụ? Không thể dùng giường, dùng dưới được phải không? Là tất nhiên rồi, nó đời sống không có định mình sao làm giường chiếu được. Rồi bây giờ cái đó được xem như là một cái chiếu, xem như là một cái gì, một cái dụng cụ để mình ngủ. Nhằm một cái làm gì? Kiến rồi tất cả những cái côn trùng mà có thể làm hại đến chúng ta thì chúng ta cũng ngừa được. cái mục đích của nó như vậy. À, bây giờ thì hôm nay chúng ta hiểu nó như thế nào? Hiểu nó là đem cái này ở trong phòng một bàn tây tăng, cúng dường tây tăng gì, một cái chỗ rất sang trọng, một cái ghế rất sang trọng, ở trên là ghế có thể cái ghế vàng, ghế bạc, ghế bọc nhúng bằng lụa rồi cái miếng vải tủ trên cái miếng ghế, cho rằng đó là hợp pháp không? Anh hiểu về cái vấn đề cái tọa cụ giá trị, cái vị trí cái tọa cụ đó không đúng với cái tinh thần. Cái tinh thần Đức Phật là dạy một người tỳ kheo sử dụng cái đó khi sống đời sống ở trong rừng núi, chứ không phải rằng là cái ghế này mất gì đem lại đã lấy một cái tọa cụ phủ này mà nó cho một hợp pháp. Đó gì? Đó là gì? Ti kinh giải nghĩa tam thế Phật oán. Căn cứ vào kinh mà giải thích như vậy cho oan uổng các bạn. Ta có bảo như vậy. Mà đây là gì? Cái đó là một cái điều kiện sống cho một người đấy. Ví dụ chẳng hạn bây giờ thế này, trưa bị ăn cơm có đọc tụng cúng gì không? Có không? Có cúng dường không? Rồi bắt đầu thầy trì, bắt đầu mới niệm chú niệm thím đó, rồi gì? Rồi mà có một cái nhỏ gì, rồi ra rồi đọc cái gì, có người ra đại diện chú tiểu, cái chú rồi đọc. Đại bàn chim xe xẻ gì đó. À, khoáng giả quỷ thần chúng la sát quỷ tử mẫu cam lồ thất sung mãn án một đế ta gì đó, làm một đế tới ho gì đó, sao có mà cái đó, cái câu chuyện đó, cái nguồn gốc của nó là lúc bây giờ Đức Phật và chư tăng sống ở trong rừng núi, mỗi buổi sáng như vậy đi vào trong thôn sớm để khất thực. Khất thực xong bắt đầu tín thí chủ mới cúng dường đựng trong bình bát. Mỗi người mang Đức Phật và những vị thì cái mang bình bát không phải ăn ở giữa đường ở trong xóm, mà mang cái bình bát trở về trong rừng. Mỗi người tìm một gốc cây ngồi dưới cây ăn. Khi mà lập cái bình bát cho ăn như vậy thì gì? Cái gì? Chim và những người đang chút, con cũng đói nè, sư phụ ơi, cho con chút đi. Măng chim mấy là nó bắt đầu nó thấy ăn là nó nhào tới liền. À, thì Đức Phật gì? Thì cái một cái Đức Phật biết rằng mình rõ cho nó, rõ cho nên bắt đầu mà chia cái phần cơm của mình, phần ăn mình phần để cho nó ăn. Cái ý nghĩa ban đầu như vậy, đem cái phần của mình, cái lòng thương của Đức Phật đem cho các vị, đem phần mình để chia cho mọi người, để cho mọi chúng sinh. À, thì cái đó là gì? Nó biểu hiện một cái hình ảnh, một cái sự kiện, nó biểu hiện một cái tâm của một con người cụ thể để làm một công việc. Thế nhưng đến làm đây gì? Ở đây chỉ còn lưu lại, giữ lại một cái hình thức là mỗi bữa ăn tôi làm vậy cũng bố thí chúng sinh. Ta nói gì? À, bố thí chúng sinh bằng 7 cái hộp cơm. Nó rất dễ dàng là bố thí, nhưng mà giả sử đó, rất 7 cái hạt vàng vậy bố thí được không? Nó mỗi bữa 7 hạt vàng bố thí được không? À, ta nói còn dân gian mà nói gì? Ta nói gì? Hạt muối sao? Nghèo cái gì? Hạt muối ta cắn đôi, ta chia đôi. Nhưng mà nghèo hạt muối ta chia được, nhưng bây giờ cái hạt vàng đó là tôi thấy là khó. Có phải không nè? Quý vị mình cứ ngồi mình suy nghĩ một cách thực tế. Thế thì cái câu chuyện đó là được thể hiện, được gói ghép trong đó một cái lòng từ bi của Đức Phật và cảm thương, đồng cảm với những người cùng khổ mình trên, cùng đỏ mình trên, mới chia cái đó. Nhưng phải là một hình thức tôn giáo. Nhưng mà các cái vị tỳ kheo sau này bắt đầu mới giữ lại những cái đó, những cái hình bóng đó để kỷ niệm, và đồng thời cũng là một cái để khuyến giáo cho, dạy cho mọi người nó thực hành một cái lòng từ bi của mình. Thế nhưng ý nghĩa đó bây giờ còn không? Hay chỉ bây giờ còn lại một cái tập tục, một cái phong tục tập quán cho Phật giáo chỉ còn là một hình thức? Thì tôi cho rằng cái này là một cái điều rất ổn. Cái giá trị thực, cái nội dung và ý nghĩa của câu chuyện này bắt nguồn, nó mang một ý nghĩa rất hay, nhưng trở về sau nó sẽ thành một bảo vệ, một hình thức. Thì cái điều này tôi cho rằng là cái điều, điều là không lẽ ra không có ở trong cái giáo lý từ bi trí tuệ trong đạo Phật. Nếu như có nữa thì cái lòng đó phải được thể hiện bằng một cái tấm lòng từ bi. Thương người mình giúp đỡ mọi người. Các bạn ạ. Chứ không phải rằng là bằng những cái thức đó. À, cho nên đây rồi đã có một câu chuyện liên quan. Quý vị nghe giảng nhiều nhưng mà tôi hỏi vị là thí vô ý. Bố thí á. À, tài thí, bố thí mới được thành Phật nè. Kinh Bát Nhã nói rằng là phải thực thi 6 ba la mật thì mới có thể thành Bồ Tát. À, ba la mật là gì? Đúng không? Bố thí ba la mật. Bố thí nó gồm gì? Có mấy loại? Tài thí, pháp thí và vô ý thí, phải không? Tài thí là gì? Là đem tiền của tài vật bố thí cho mọi người, phải không? À, rồi gì nữa? Pháp thí là gì? Đem cái giáo pháp, những cái chân lý, những cái gì hay đẹp cuộc đời để gì? Để khuyên dạy một người khác để được hạnh phúc an lạc như mình. Cái đó được gọi là pháp thí. À, rồi một gì đó? Vô ý thí. Vô ý thí là sao? Là bố thí những cái điều làm cho người ta không phải sợ. Bố thí những điều gì là gì? À? Dạy, hoặc là có người viết là dạy những cái pháp để người ta không sợ sệt. Mà sách vở rất nhiều, sách vở nói chuyện nhiều. Cho nên là tôi thấy những cái điều suy nghĩ sai này, cho nên tôi đã viết một cái bài là 6 ba la mật. Một cái bài nghiên cứu đây. Thật sự là cái ý nghĩa của chữ là thí vô ý này không phải rằng là tôi dạy cho người ta một cái pháp mà không sợ sệt. Không phải như vậy. Mà bản thân một cái người thí vô ý là cái bản thân một cái người mà hành Bồ Tát đạo, hoặc là bản thân của những cái người mà tỷ kheo, một người Phật tử trong chánh đức Phật đó, sống một đời sống rất gì, rất rõ ràng, rất minh bạch, à, không có mờ ám, không có điêu ngoa, không xảo trá, không có bất cứ những cái gì mà làm chúng sinh lợi. Cho nên người đó đi bất cứ chỗ nào và đi chỗ nào thì cũng được người ta thương, người ta mến, chứ không đi đến để làm cho người ta sợ. Nếu như tôi là một vị tỳ kheo mà tôi có thể đến bất cứ nơi nào mà cái nơi đó mà không vì sự xuất hiện của hình bóng của tôi mà sanh ra cái sự sợ, thì đó là tôi đã làm công việc là thí vô ý, bố thí những điều không sợ rệt đến người khác. Cái đó, cái điều này, điều thứ ba này, tài thí cũng khó, pháp thí dễ khó. Theo tôi thấy dễ. Tôi đi nói chuyện đâu có tốn đồng nào đâu bác, không? Nhưng mà bây giờ vô ý thí khó dễ, khó. Mấy ông thầy thực hiện cái đó là khó. Đi mà cứ xách cái sổ sau là Phật tử chạy làm hết. Đó là chúng con đang nghèo, cứ xách cái sổ cứ đi theo thôi, gặp là lật đật cái là thầy đánh rồi, nó mẹ đi khỏi rồi. Cho nên là gì? Cái đó là gì? Một hình bóng, một cái gì, một cái đó gọi là tôi thí gì, thí vô ý mà thí sự sợ sệt để làm cho người ta sợ sệt. Cái Phật đó không phải là bắt một vị thì kêu phải làm như vậy. Tôi không phải vì cái chùa, vì cái gì đó. Đây là tất một cái chùa, là vì đây là cái nhu cầu của mọi người, cho nên tôi phải làm. Đây là cái nhu cầu của một xã hội. Cái chùa Phước Long này á, nếu như nó chỉ có một cái bốn thức vua á, thì có thể tổ chức một cuộc tu được không? Không có được. Nắng mưa, chỗ ăn nhiều không có, cho nên đòi hỏi phải có xây dựng này. Cái xây dựng này là để đáp ứng những ngày đó, là cái bổn phận không những chỉ có thầy trì mà tất cả những người muốn cùng với nhau để làm công việc này, muốn tu tập như vậy phải có trách nhiệm. Chúng ta là một ông thầy, bản thân ông thầy ông chỉ làm những cái việc là học tập Phật pháp, nghiên cứu một cách để dạy mọi người thôi, còn những cái này là cái nhận từ bổn phận của Phật tử. Nhưng mà người Phật tử các đó, chuyện của tôi có nhu cầu không? Nếu như tôi không nhu cầu, ông chẳng có cái gì mà pháp ở đó, mà giờ ông muốn cất một cái chùa thiệt to thì để làm gì? Phật có cần ở một cái cung điện như vậy không? Phật không cần như vậy.
Ta ở nơi nào mà cái nơi đó, nơi đó mà lòng của mọi người đều thích thú, được an lạc, đều giác ngộ, thì ta sẽ ở đó, dù cho đó ở ngoài giữa trời. Đúng không nè? Tiểu vị cũng vậy, nơi nào mà thật sự có tu, có học, có hiểu được Phật Pháp, thì nơi đó là nơi cần. Thì đó là một nơi cần. Thì như vậy, nếu như chúng ta với một cái tâm con người này không khó mà có thể chịu đựng được nắng mưa, thì đó là một cái, nếu chúng ta có cái nắng một đồng thì bây giờ thôi gia đình chúng ta xài là 9 xu, bây giờ 1 xu để làm một công đức này, thì đó là một cái bổn phận trách nhiệm. Chứ tôi không cho rằng cái đó là một cái mà gọi là tiêu hao của tín khí làm việc vô ích, cái đó rất ít. Nhưng mà bây giờ Phật tử chẳng có một ma nào đến hết rồi. Đời sống của ông thầy á, thí vô ý, nhưng mà ông không thí cái vô ý, mà ông thí cái úy cho người khác, không ai đến rồi. Bây giờ làm cái ông Phật bằng cặp, làm cái ông Phật bằng vàng, xây cái chùa đồ sộ, để ai đến, không có, vô giới. À, trên trên đó đầu kinh đã nói vậy này: này các tỷ kheo, các ngươi là những người thừa, nên là những người thừa, đừng có nên là thừa tự tài vật của ta, hãy là những người thừa tự pháp của ta. Đức Phật đã khuyên này, anh nói này, những người đệ tử của ta, đừng có kế thừa với nhau bằng những ngôi chùa, bằng những mảnh đất, bằng những cái vật chất đó, mà các ngươi hãy làm gì? Nếu các ngươi là những người trung thành về ta, những người là cái đệ tử của ta, thì nên việc kế thừa cái pháp này. Cái pháp đó gì? Cái pháp mang tính chất hạnh phúc, mang tính chất giải thoát, mang tính chất giác ngộ. Thì cái ý nghĩa đó là ý nghĩa chân thật. Như vậy thì cái chuyện xây nhà không xây nhà, xây chùa không xây chùa, làm chuyện gì, đó là cái nhu cầu chung của một cái tập thể, một hội chúng đó, chứ không phải rằng là của bọn thầy hay là của một Phật tử. Mà cái được đồ sổ hay không đồ sổ là cũng tùy vào cái lòng của những người cùng làm, chứ không phải là chỉ căn cứ một cái lòng của tôi. Thì đây là một vấn đề chúng ta hết sức tế nhị và chúng ta cần phải hiểu được đó. Thế nên trong này gì? Cái điều kiện thứ nhất á, ông nói bây giờ ta là cái người, là một vị Phật đã thành. Bây giờ các ngươi muốn thành cho ta thì cũng phải làm theo một số cái quy định, một cái lộ trình đó. Thì cái điều thứ nhất là gì? Ngài muốn cái một con người phàm phu chúng sanh muốn được giải thoát giác ngộ, thì cái điều thứ nhất là Ngài bao giờ nói gì? Phải gì? Giữ gìn giới hạnh, hãy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bộ. Tức là gì? Sống theo cái những cái nguyên tắc, cái quy định. Thì cái quy định đó là cái quy định, không phải là quy định là kiểu như nãy tôi nói là cấm không được và lái xe trên đường. Nhưng mà cấm cái gì? Mà những điều đó, nếu như cái điều đó mà không cấm thì nó sẽ tác hại đến cái đời sống, phá vỡ cái đời sống hạnh phúc gia đình, cái hạnh phúc của cái sự an lạc, thì cái đó Đức Phật dĩ nhiên là cấm. Đó là kiểu nhất. Cái thứ hai là hộ trì các căn khi mắt thấy sắc chớ nắm giữ tướng chung tướng riêng. Thứ hai là chế ngự các căn. Các căn là gì? Bây giờ chẳng hạn bây giờ thế này, chữ chế ngự các căn không phải là cái từ này, là chế ngự các căn khi mắt thấy sắc không nắm giữ, tức là không, thầy dùng một từ là không cố chấp. Mà khi cái con mắt mình thấy một cái sắc thì không nên có một cái sự cố chấp nào. Cố chấp như thế nào? Khi tôi thấy một cái sắc mà cái sắc đó sắc đẹp, thì chúng ta thường gì? Thường nó có một cái tâm xuất hiện, một cái tâm là muốn chiếm hữu. Tôi thấy một cô gái đẹp thì muốn chiếm hữu cô đó. Tôi thấy cái anh này giàu cho nên muốn chiếm hữu cái anh giật mạnh. Cái đó là gì? Tư chấp là gì? Cố chấp sao cố chấp? Về cái khả năng của mình không có mà mình muốn để được cái đó, tôi gọi là cái cố chấp. Không được, không có khả năng mà cứ muốn như vậy, cho nên nó thành một cái cố chấp. Khi chúng ta thấy một cái vật gì đẹp, thấy một cái gì đẹp, thì chúng ta thường sinh ra một cái gọi là đam mê, ái nhiễm và muốn chiếm đoạt cái đó, là một chuyện. Cái chuyện thứ hai là gì? Nếu chúng ta thấy một cái sắc đó là một sắc xấu, không đẹp, thì chúng ta thích không? Cái đó là sắc xấu đẹp, cho nên chúng ta không thích nó. Mà khi không thích về nó
thì như vậy cái đó lập tức nó sao là chúng ta hay sao? Cái ông chồng của tôi là tôi chẳng có thích lúc nào, rượu chè bê bết đủ chuyện rồi. Tôi không thích, nhưng mà đã là chồng của tôi thì tôi nói tôi không thích là ông tự nhiên ông đi vậy thằng. Cái hôn thú vẫn còn đó, luật pháp vẫn thừa nhận là ông với bà là vợ chồng. Điều kiện chưa có đủ nhân duyên để hai người chia tay thì vẫn còn đã, cho anh bây giờ tôi có thích không thích thì ấm vẫn còn đó, làm sao đi được. Ấm nè, trên thân người tôi giờ nó có, tôi đâu có thích dễ. Nhưng bây giờ là vì một nguyên nhân nào đó, giờ cái thân nào tôi có dễ, bây giờ tôi không thích dễ, tôi không thích dễ, dễ nó có tự tiêu không? Không. Phải tạo cái nhân duyên đó để làm thế nào cái ghế không có nữa thì lúc bây giờ nó tự tiêu. Cái điều mà chúng ta là Đức Phật trung tâm là chúng ta phải tạo một cái nhân cái duyên nào để trừ những cái mà chúng ta không thích. Này đó. Tôi không thích nghèo. Không phải là tôi không thích nghèo là cái nghèo không đó. Mà Đức Phật nói gì? Tôi không thích nghèo, có nghĩa là tôi thích giàu. Như vậy thì phải tạo những cái nhân làm sao mà tôi không nghèo. Tôi phải tạo những cái nhân làm sao mà gì? Để được giàu. Thì khi tôi tạo cái này thì tự nhiên nó có. Khi nhân duyên đầy đủ thì nhân duyên hội ngộ thờ quả báo hoàng tự thọ. Có nghĩa là khi nhân duyên đầy đủ thì dĩ nhiên cái kết quả sẽ đến. Tôi không muốn giàu, tôi không muốn nghèo, tôi làm, tôi học hành, tôi làm tất cả những cái gì để chấm dứt cái sự nghèo này, nó thành giàu có được không? Được sao là không? Nhân duyên này là đều nằm trong tay cả. Ta là cái người chủ nhân để tạo những cái nhân duyên đó. Cha nó có chuyện đối diện sự cho bậc hay đó. Mà là ta chính là chủ nhân để làm việc này. À, cho nên cái gì? Đức Phật nói cái điều thứ hai là gì? Khi mà thấy cái sắc thì không nắm giữ tướng chung và không, tức là không cố chấp mình. Thế tại sao cố chấp? Bởi vì cái đó, khi mà chúng ta thấy sắc đẹp thì thường chúng ta sanh tâm đắm nhìn về nó. Tai nghe tiếng cũng vậy. Mà khi xúc chạm tất cả những cái năm giác quan mà chúng ta nhận. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta khi cẩn thận, khi mà mình năm cái giác quan này, mình đối diện với sắc, với thinh, với hương, với vị, với xúc, cẩn thận. Đừng cho cái tâm tham, tâm sân này nó xuất hiện. À, thì đây là một việc thứ hai. Cái việc thứ ba là gì? Hãy tiết độ trong ăn uống, chân chánh, giác sát. Điều kiện thứ ba là người đó phải tiết độ trong ăn uống. Cái việc ăn uống mình phải cần phải giữ một mức độ chuẩn mực. Để làm gì? Để bảo vệ một cái thân thể này nó đầy đủ sức khỏe. Không phải là bữa nào mà có tiền là nhậu nhẹ một bữa chẳng đá. À, rồi là ngày mai hút bấm. À, như vậy thì có nghĩa là nó là phá hoại cái thân, cái cơ thể của mình. Không phải là mình một lúc là mình dung nhập toàn bộ tất cả năng lượng này, mà đòi hỏi phải có một sự tiếp độ. À, muốn giữ được cái thân mình mạnh khỏe, muốn được thân mình an lạc thì cái thân thể cũng phải cần phải bảo vệ. À, cho nên ở đây chúng ta thấy là cái ý niệm mà nói cái chuyện ăn uống đó, là nó có rất sớm và trong thời Đức Phật. Tục ngữ Việt Nam nói câu gì? Họa gì? Họa tùng khẩu xúc. À, bệnh tùng khẩu nhập. Họa tùng khẩu xúc là sao? Những cái tai họa thường là nó xuất phát, cái điểm xuất phát là từ cái miệng. Làm sao? Là vì cứ nói bậy nói bạ, nói tạp nhạc, nói chuyện lỗi ông này bà kia, đến cuối cùng rồi chị không có, nó có, cho nên cuối cùng rồi là gì? Là phiền não đấy. Cho nên là họa tùng khẩu xúc. À, rồi bệnh tùng khẩu nhập là sao? Ăn uống nay già rồi mà cứ ăn những cái chất mà không thích hợp cho cơ thể thì chắc chắn sinh bệnh. Ăn thịt đồ béo mỡ quá nhiều này thì ra ăn cái rồi coi như là mạch máu lưu thông là ắt ăn cái là tiêu. Phải không? À, như vậy là gì? Như vậy chúng ta thấy rằng là về mặt mà khoa học kỹ thuật này, về mặt mà y tế, Đức Phật ý thức rất sớm trong những năm 2000 năm trước kia, chứ không phải rằng là tới bây giờ. À, đứa rất sớm, chứ không phải là tám giờ chúng ta mới đề cập cái đó. À, nhưng mà nó cái thứ ba thứ là chú tâm cảnh giác. À, cái điều kiện thứ tư là chú tâm cảnh giác. À, chú tâm cảnh giác thì Trong này là 3 ngày trong khi đi kinh hành, trong khi ngồi gọi sạch tâm trí khỏi các cái những phiền lụy, đi đứng nằm ngồi đều phải chú ý. Cái điều mình có thể thực hiện được không? Điều này rất dễ nhưng mà tôi tin chắc rằng rất khó để chúng ta được thực hiện. Rất khó chúng ta thực hiện. Chúng ta cái hồi nãy là nói cái chuyện là những cái tai họa, những cái phiền não là do mình ăn hoặc do mình nói bậy bạ trên nó tai họa. Đó nè. Một cái chuyện là gì? Một cái chuyện cũng rất thường ngày rất xảy ra cái phiền não cho chúng ta là cái gì? Là không chú ý. Không chú ý. Mình chú ý không chú ý. Đi xe mà không chú ý là gì? Tai nạn. Không chú ý là nó sẽ tai nạn. Gọi là chứ nó phải là hãy chú tâm cảnh giác. Là chú tâm là gì? Chú tâm cảnh giác là gì? Là khi mình làm một việc gì nào thì mình phải chú tâm ở việc đó. Khi mình lái xe thì gì? Khi mình lái xe thì mình phải để ý cái chuyện lái xe. Khi mình xách bầu thì mình để ý cái chuyện xách bầu. Khi mình ăn cơm thì mình hãy chú ý cái việc ăn cơm. Khi mình nấu cơm thì mình chú ý cái việc nấu cơm. Khi mình làm ruộng thì mình chú ý cái chuyện làm ruộng. Và thế nào là tạp loạn vậy? Thế nào là tạp loạn? Trong kinh lành Đức Phật nói rằng một cái vị thiện nam tín nữ nào muốn vãng sanh về cõi cực lạc thì phải làm gì? Điều kiện gì? Nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là gì? Cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? À, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái máy tôi làm tốt hơn. Cái máy, cái xét của mình á, nó niệm Phật là từ sáng đến chiều, từ ngày này sang ngày nọ, năm này qua nọ, nó niệm một câu mà nó cũng chẳng có nghĩ gì khác, cứ Nam Mô A Di Đà Phật làm vậy. Như vậy thì cái máy này với cái ta nó khác như thế nào? Đó này là cái chú tâm cảnh giác gọi là nhất tâm bất loạn. Thì thế nào là nhất tâm bất loạn? Ở đây là những cái nghĩa là tôi nói cho vị đại chú ý. Cái chuyện nhất tâm bất loạn là gì? Khi mình đi lái xe mà mình nghĩ chuyện khác, đó là loạn. Đang lái xe mà nghĩ một cái chuyện có một cô nào, đó là loạn. Đang lái xe mà thậm chí đang lái xe mà nghĩ chuyện Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô, đúng, đó là tai nạn xảy ra là do loạn tâm chứ không phải là do nhiệt tâm. Bởi vì đang làm được việc này mà anh nghĩ gì khác, đó loạn chứ sao là niệm được. Cái chữ loạn là vậy, đang làm việc này mà là làm việc khác là loạn. Bởi vì nên chú ý gì nè, cho niệm Phật. Niệm Phật, cái chữ đó là gì? Tôi nói với vị, để quý vị chú ý là niệm Phật là dán cái tâm, cột cái tâm trên sự giác ngộ. Khi chúng ta làm một việc gì thì cái việc đó phải được dán cái tâm giác vào cái việc đó. Mà con người chúng ta thì không thể không đi, không đứng, không ngồi, không nằm, không làm gì được. Vì chúng ta không làm vậy có nghĩa là chúng ta không sống. Cũng có cái vật liệu là chúng ta sống. Cho nên chúng ta là con người thì phải đi, phải đứng, phải ngồi, phải nằm. Thì Đức Phật dạy nè, Đức Phật có cấm không đi không? Không. Có cấm ngồi không? Cũng cấm. Ông nói rằng là khi nào đi thì hãy dán tâm cột trên cái việc đi đó. Khi mình ngồi thì hãy dán tâm cột cái tâm trên cái việc ngồi đó. Nằm thậm chí làm bất cứ mọi việc trong ngày thì chúng ta làm cá nào thì chúng ta hãy suy nghĩ cái này. Đang xào đồ ăn, đang bắt dầu dầu ăn, điện thoại reo, alo, à em ăn chị ăn, ô sao nó lúc này phải không à? Ngồi lên ngồi này chê mập. Cái chế này từ đâu mà có vậy? À, do gì? Không chú tâm cảnh giác trên mới xuất hiện cháy cha cháy cơm này. Như vậy thì gì? Như vậy thì khi chúng ta này đang làm cái chuyện để xào món ăn, hãy đem cái tâm mình để dán cột cái tâm vào cái chuyện nấu ăn. Nếu điện thoại đến, à xin lỗi bây giờ tôi đang làm chuyện này để chút tôi gọi lại. Đúng không? Thì như vậy là cái việc này là gì? Cái việc này là việc đang xào cơm. Nhưng mà ý nghĩa đó là gì? Cái nghĩa đó là gì? Là tôi đang dán cái tâm, cột cái tâm vào trong, dán cái tâm giác, cột cái tâm giác vào trong một cái sự kiện mà tôi làm. Thì đó là gì? Đó, hay nói một cách khác là tôi đang niệm Phật. Tôi đang niệm Phật như vậy chứ không phải là cái ngồi xong rồi chửi Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Phật, rồi bắt đầu nghĩ lung tung. Không phải như vậy. Nói cái chữ diễn phản là Buddha Anusati, là dán cái tâm giác vào bất cứ cái nơi nào mà làm. Thì cái đó được gọi là niệm Phật. Mọi chuyện làm kinh tế, mọi chuyện thậm chí đến vấn đề yêu đương trong rồi này cũng phải như vậy, không thể nào mà tách rời được. Cho nên Đức Phật nói gì? Thiết thực hiện tại vượt ngoài thời gian. Nó là như vậy chứ. Mà cái gì tâm loạn? Loạn là gì? Loạn tâm là gì? Loạn tâm là khi mình đang làm một gì đó mà mình lại nghĩ một vấn đề khác. Cái đó được gọi là loạn tâm. Chứ không phải là đi làm ruộng là loạn tâm, mẹ niệm Phật mới là chánh tâm. Chánh là gì? Chánh, cái nào là chánh? Cái tạ vậy? Lời đối Phật là chánh, làm người khác nó là tạ sao? Ai nói gì? Có nghĩa là tự ông tự nghĩa ông á. Mà cái chữ chánh tâm là Phật chữ tạ gì? Chánh là cái suy nghĩ của mình như thế nào, nó phù hợp với một cái thực tế mình đang suy nghĩ. Nếu hai cái này khớp với nhau thì được gọi là chánh. Ví dụ cái xe tôi nó hư, xe ông ra nó hư cái bánh. Bây giờ tôi nghĩ, bây giờ mình muốn là chắc mình đem mình mua cái chiếc xe hơi, cái bánh xe hơi mình ráp cho nó chắc nè, nó khỏi hư nữa. Ráp được không? Như vậy cái đúng hay không đúng là như thế nào? Như vậy cái suy nghĩ đó có phù hợp với cái chuyện đem chiếc xe, bánh xe hơi ráp với chiếc xe ông ra không? Cái suy nghĩ đó đúng không? Như vậy cái đó được gọi là không đúng, được gọi nó là tà. Nếu như bây giờ chiếc bánh xe xe ông ra mình hư, bây giờ tôi cũng mua cái bánh xe xe ông ra ráp vào chiếc xe ông ra thôi thì nó chạy được không? Được không? Được là sao không? Bảo nè, như vậy đó cái suy nghĩ tôi như vậy và tôi làm như vậy thì chiếc xe tôi chạy được, thì đó là một suy. Như vậy là cái chuyện chính và tà được định nghĩa dựa trên cơ sở này. Không thể một cách mông lung được. Chữ chánh hay tà, chỉ đúng hay sai được dựa vào cái chỗ này. Loạn tâm cũng vậy. Loạn là nói cái chuyện căn cứ một cái hiện tại này, mà cái vấn đề mà tôi đang nhu cầu để làm về nó, mà tôi đưa ra một biện pháp giải quyết suy nghĩ về nó không đúng, cho nên nó mới sanh ra chuyện sai bậy. Cho nên cái được gọi là tà. Hết giờ chưa con? Hết rồi hả? Hết giờ nhưng mà chưa hết, thôi ngồi thêm chút xíu nữa. Là cái thứ tư, thứ năm là gì? Là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác nó sâu hơn rồi, cột cái tâm. Chánh niệm là gì? Một suy nghĩ phải đúng đắn, như tôi vừa giới thiệu. Phải có một suy nghĩ, mình làm việc gì phải có một suy nghĩ đúng đắn. Rồi thứ sáu là gì? Là bắt đầu là gì? Mình thanh vắng rồi ngồi thiền kiết già, rồi bắt đầu mới bỏ 7 năm thiền cái chứng với là 5 thiền 4 thiền chi, tức là chứng được 4 thiền. Bây giờ cái đó một lần khác tôi sẽ trình bày. Như thế là có nghĩa gì? Như vậy thì đây là những cái lộ trình mà Đức Phật bảo một người xuất gia phải làm theo, muốn trở thành một cái bậc giác ngộ giải thoát, muốn trở thành một con người chỉ có sống, chỉ có hạnh phúc an lạc và không có đau khổ thì phải làm theo cái lộ trình. Ở đây chúng ta có làm như vậy không? Ở đây chúng ta có làm như vậy không? Cái ý nghĩa của Đức Phật bảo chúng ta như vậy, thì bây giờ chúng ta nếu làm vậy thì chắc chắn chúng ta, còn mà chúng ta lầm dầm niệm Phật cũng được, có nghĩa là trong cái thời gian đó chúng ta không có đi làm bậy làm bạ, đi cái dầm dầm chùa niệm Phật thì cũng không có thể đi cắp trộm được, cho nên cũng đỡ khổ. Nhưng mà muốn mà để được một cái an lạc giải thoát này, muốn được cái loại cây thì phải làm như cái ông lấy cái người thứ tư lấy loại cây. Rồi bây giờ tôi đặt một số cái vấn đề này. Thì sau khi Đức Phật trình bày một cái lộ trình như vậy thì bắt đầu vị Bà La Môn mới hỏi tiếp. Khi được nói vậy, Bà La Môn là Ganaka, Bạch Thế Tôn, Các đệ tử của Sa môn Gotama khi được Sa môn Gotama khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, có phải tất cả đều chứng được cứu cánh niết bàn hay chỉ có một số người chứng được? Theo vị trả lời sao? Hả? À, khi được đây nó con là này, khuyến giáo như vậy, Đức Phật đã dạy như vậy. À, có phải là tất cả mọi người đều có nghe? Có phải tất cả mọi người đều thành đạt giống như là cái bữa đó tôi giảng không? Hay sao? Hay là chỉ có một số người thành đạt và số người không thành đạt? Thì bây giờ thôi, giờ chúng ta hết thời gian cho chúng vừa trường ra để chúng ta nghe Đức Phật trả lời. Này Bà La Môn, một số đệ tử của ta khi được khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, chứng được cứu cánh niết bàn như vậy, một số không chứng được cứu cánh. Ông nói rằng là ngài nói rằng là ta giảng dạy mặc dù có giáo pháp như vậy, có con đường đi như vậy, có được ta giảng dạy như vậy, nhưng mà đại chúng mà được nghe như vậy, một có một số thì chứng được, một số thì không. À, thì đây là Đức Phật trả lời. Rồi Bà La Môn bắt đầu được. Thưa tôn giả Gotama, do nhân duyên gì, do duyên gì trong khi có đặt niết bàn, trong khi có đặt niết bàn là thật sự có một sự niết bàn, thật sự có một sự giải thoát và an lạc. À, trong khi có mặt con đường để đến nước màn là thật sự có một con đường để đi đến sự an lạc hạnh phúc này. À, trong khi có mặt tôn giả cô ta là bậc chỉ đường, lại có một con người là chỉ đường một cách nghiêm túc nữa, mà cái người đó chính là Thế Tôn. À, thì tại làm sao á lại có người chứng được niết bàn mà có những người không chứng được niết bàn? Có phải chăng là tâm của Thế Tôn không được bình đẳng? À, thì Đức Phật mới nói thế này. Này Bà La Môn, ở đây ta sẽ hỏi ông, nếu ông tham nhận hãy trả lời cho ta. Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Ông có nói về con đường để đến phương xa không? À, thì Đức Phật nói rằng là bây giờ tôi sẽ dùng một ví dụ khác, tôi sẽ hỏi ông, ông cứ trả lời tùy theo khả năng sự biết ông trả lời cho ta, rồi để ta sẽ trả lời câu hỏi này. Thì cái đoạn này để nó hơi quá dài, tôi sẽ nói tóm tắt cái đoạn này. Đức Phật nói, ông nói là cái đoạn đường cái giống như một cái người đi chỉ đường, à, đi đến phía trước gặp con đường này đi, nên cái người chỉ đường phải đi là vẹo phải, đừng có vẹo trái, rồi gặp con đường kia thì cũng tiếp tục vẹo phải, đừng vẹo trái. À, thì ông làm như vậy thì ông sẽ đến được cái nhà, một cái nơi mà ông muốn. Nhưng mà người đó không làm như vậy, Đức Thế người chỉ đường thì bảo vẹo trái mà ông vẹo phải, bảo vẹo trái vẹo phải thì ông vẹo trái, thì cái người đó có đến được một cách không? À, không được. Thì ở đây, à, thì đây á, thì Đức Phật muốn nói rằng là như này. Ông hỏi, Đức Phật hỏi lại vị Bà La Môn, này Bà La Môn, do nhân gì trong khi có mặt, à, có mặt của cái tôi nói, có mặt tức là niết bàn là có mặt của cái thật sự có cái địa điểm mà đó nó, à, trong khi có mặt con đường đi đến đó, thật sự cũng có một con đường để dẫn đến cái nơi mà ông muốn đó. À, trong khi có mặt ông là người chỉ đường, cũng thật sự có là một con người rành đường như ông. À, nhưng mà tại sao cái người đó không đến được cái nơi đó? Bởi vì như vậy mà, cho nên đó là cái người Bà La Môn trả lời, thưa tôn giả Gotama, ở đây con làm gì được, con chỉ là người chỉ đường mà thôi, thưa tôn giả Gotama. Hiểu cậu ý không nào? À, ông nói Bạch Thế Tôn, ở đây con làm gì được, con chỉ là cái người dẫn đường mà thôi, còn chuyện đi không là chuyện của nó, mà sao các con phải chịu chuyện này? Ở đây Đức Phật không nói là ta cũng như vậy. À, Đức Phật ông nói này, cuối cùng là ông nói như này. À, ông còn nói gì? Là cái lý do mà thật sự ta nói cái lộ trình mà đi đến Niết Bàn, thật sự cũng có cái cảnh giới Niết Bàn, thật sự cũng có một con đường đi đến Niết Bàn, và ta là cái người để chỉ con đường Niết Bàn đó. Mọi người á làm thế đó, nhưng mà có người chứng được, có người không chứng được. Người chứng được là vì họ đi theo con đường của ta chỉ, còn người không chứng được là họ không đi theo con đường ta chỉ đó. Thì những người mà không đi đường của ta chỉ đó thì làm thế nào Bà La Môn? Ta chỉ là người người chỉ đường mà thôi. Trên ở đây chúng ta đừng có nên trách toàn bộ những cái điều là cho mấy thầy trên đạo Phật. Trong đó có một phần rất nhiều cái vấn đề. Việc cái vấn đề mà để làm thế nào để làm rõ cái đạo lý trong kinh mà Đức Phật nói chúng ta đi hiểu một cách nghiêm túc là vấn đề khó. Ở đây đó là gì? Phật pháp năng văn, Phật pháp năng văn không? Bây giờ mạng mở đầy, sách in đầy, không? Giảng cũng, chùa nào cũng giảng. Nhưng mà làm thế nào để giới thiệu được cái gọi là cái giáo lý chân chính, cái ý nghĩa chân chính của đạo Phật là, tôi cho là một vấn đề không? Tôi cho là nó là vấn đề, là một chuyện. Chuyện thứ hai á, cái bậc mà đạo sư, cái người mà chỉ đường mà chúng ta, có phải là đó là cái người trực tiếp chỉ đường không? Bây giờ ai, cái vị mà đạo sư của chúng ta là Đức Phật, nhưng mà Đức Phật bây giờ còn không? Đã nhập diệt 2.500 trước đây rồi. Bây giờ ai thay thế cho Ngài? Bây giờ quý thầy, nhưng mà quý thầy bây giờ nếu như mà chạo cái đầu xong vô ở trong chùa lây lắc qua ngày đến trăm tuổi về sau rồi tôi có thể chỉ được không? Không có học kinh điển, không có làm một cách nghiêm túc trong đạo Phật những cái lời dạy Đức Phật thì tôi cho rằng rất khó. Như tôi đã nói, dòng họ chúng ta có một cái viên ngọc rất quý, trải qua nhiều đời nhiều kiếp, mỗi người vì tôn trọng bảo vệ cái viên ngọc đó, mỗi người lấy một cái miếng vải khác nhau để bảo cái bọc cái viên ngọc đó. Cho đến ngày hôm nay, thử hỏi chúng ta ai là trong số người chúng ta thấy được viên ngọc đó? Rất khó. Rất khó. Điều đó có nghĩa rằng trong cái đẩy này không có viên ngọc sao? Không thấy được. Vì thật sự trong đó có viên ngọc. Bây giờ làm thế nào để thấy được cái viên ngọc đây? Theo tôi chỉ có một cách. Từng lớp lột ra, cuối cùng chúng ta sẽ thấy viên ngọc. Có nghĩa rằng là cha, ngay từ bây giờ chúng ta phải dựa vào tất cả những kinh sách đến lại và lột ra từng góc độ thời gian, chúng ta sẽ biết nó. Cái quan điểm này xuất hiện ở trong cái bộ phái này, quan điểm kia xuất hiện ở trong cái bộ phái kia, quan điểm đó là của bộ phái này, của bộ phái kia, quan điểm đó của ông thầy này, của ông thầy kia. Rồi cái này là ở cái xã hội này, cái ở xã kia, chứ không phải rằng Đức Phật. Tôi ví dụ một cái để cho vị thấy. Trong kinh đã có, trong một Trung Hàm nó có một kinh Thị Giả. Một hôm ấy, thì Đức Phật 60 năm đó, 60 tuổi mới nói rằng là giờ ta đã già rồi, ta cần một người thị giả. Ta cần một người thị giả. Rồi là ca giết rồi sao là phất, ai cũng gọi là làm thị giả rồi. Nói không, mấy ông già rồi, mấy ông cũng cần thị giả như tôi, đâu phải là chỉ mình tôi. Cho nên là một Hiền Liên mới ngồi mới dùng thần thông, mới biết được Đức Phật có ý là muốn An Nhan làm thị giả. Bởi vì An Nhan có một cái sức như vậy. Lúc bây giờ một người mới bay đến chỗ An An, nói An An làm thị giả Đức Phật, nhưng mà An An không đồng ý. Ông nói dứt khoát không chịu. Một người liền hỏi sao? Trong một đoạn kinh nó mới mô tả này. Vì Đức Phật là gì? Đức Phật là giống như con voi già 60 năm tuổi, tính tình kiêu ngạo khó xứng ý. Cho nên tôi không làm, phải làm thị giả Đức Phật được. Cái đoạn mà A Nan mô tả này là khen Đức Phật hay chê Đức Phật quý vị? Chê bai Đức Phật, quở trách Đức Phật hay là khen Đức Phật? Đức Phật bây giờ cũng giống như con voi già 60 năm tuổi, tánh tình kiêu ngạo khó xứng ý. Chê trách hay là khen ạ? Nếu mình nói chê, rõ ràng cái đoạn văn này mình không nói kinh thì rõ ràng đây là đoạn kinh chê trách, phải không? Trách móc Đức Phật. Nhưng mà đệ tử là cấp thầy, có đúng không? Không đúng. Nhưng mà cái đoạn đó gì? Văn hóa Ấn Độ người ta mô tả cái con voi cũng giống như là ở Trung Quốc người ta ca ngợi một vị nào đó là mình rồng. Mình rồng. Đức Phật cũng giống như là một được bậc đó là mình rồng, kiêu ngạo. Chứ kiêu ngạo chứ không là chiêu ao. Kiêu ngạo, kiêu ngạo mà trong tiếng Tàu rõ ràng là anh để cái từ đó, cái từ tiếng Việt người ta nói là cái gì? Thách lối là tự cao tự đại không nè. Nhưng mà không phải như vậy. Cái chữ kiêu ngạo chúng ta nó có một cái nghĩa khác. Cái nghĩa khác là gì? Ví dụ chẳng hạn vì vì có một đứa con học hành rất giỏi giang, được khen này cái trên, bây giờ đứng trước quần chúng ta hỏi chứ, ủa bây giờ anh có một đứa con vậy, anh có cảm nghĩ gì cái con? Thì người Tàu nói là tôi rất là kiêu ngạo về đứa con của tôi, vì đứa con tôi định mặt. Chữ kiêu ngạo này nó mang gì? Tôi rất là tự hào, tôi rất là vinh dự được có đứa con. Chứ không phải là dùng cái chữ kiêu ngạo. Chữ kiêu ngạo này nó mang gì đâu? Cái thứ ba là gì? Khó xứng ý. Mà giờ khó xứng ý là gì? Ông khó chịu quá. Không phải. Mà đây anh đang muốn một bạn nói rằng là Đức Phật là một cái nhu cầu rất lớn. Một người thông minh, một người tài đức như vậy thì tôi rất khó để đáp ứng được cái nhu cầu thế không. Nhưng mà cái bản dịch như vậy rõ ràng là cái bản dịch của này. Như vậy thì bây giờ nếu chúng ta không đọc nhiều kinh điển, chúng ta không tham khảo nhiều vấn đề và biết được cái ngôn ngữ tiếng Tàu nó dịch như vậy, thì chúng ta làm thế nào để biết được cái ý ở đoạn này? Cho nên đòi hỏi chúng ta không thể căn cứ từ một cái văn tự như vậy để đánh giá một bài kinh. Đòi hỏi là một chuyện làm hết sức cẩn thận, đó là công việc nghiên cứu. Thì đây là cái nội dung của bài kinh như vậy. Cuối cùng là Đức Phật muốn nói là gì? Chúng ta thường nói là Đức Phật là gì? Là một bậc đạo sư. Nó xuất phát từ cái hai bài kinh này. Bài kinh sớm nhất là bài kinh của gì? Của Tạp A Hàm. Bài kinh thứ hai là bài kinh Trung A Hàm. Trung A Hàm và Trung Bộ Kinh đó cũng có. Thì nó xuất phát như vậy. Rồi ở đây cái chữ mà đạo sư nó muốn nói một điều mà chúng ta cần phải chú ý. Cái quan điểm mà hôm nay tôi muốn gửi quý vị là một quan điểm như thế này. Chuyện đi chùa, chúng ta là một Phật tử đi chùa không phải là chúng ta giao toàn bộ tánh mạng, toàn bộ những cái gì cho Phật, cho thầy trì. Không phải như vậy. Cứ giao thầy hết thầy làm. Không phải như vậy. Mà chúng ta với thầy cùng làm. Cùng làm thế nào? Thầy đã có bổn phận trách nhiệm để giới thiệu cho tôi làm thế nào, để giới thiệu cho tôi, chúng con những cái giáo pháp mà đã có những người hoặc là những người nào mà có hiểu được Phật pháp để dạy, để giới thiệu cái lời Đức Phật đến cho chúng con. Đó là bổn phận trách nhiệm của một vị thầy. Phần nào? Bổn đó là bổn phận trách nhiệm những người tổ chức cuộc tu, những người làm trụ trì. Làm Phật thì có bổn phận trách nhiệm mà chỉ đường. Bây giờ làm ông thầy cũng là một người phàm phu không thể chỉ đường, thì phải biết rằng là người nào là cái người có đủ trình độ khả năng làm việc này thì phải làm. Cái thứ hai, có phải cái cuộc tu này được thành tựu con đường hạnh phúc giác ngộ của mình, có phải là ông được thầy thì ông làm vậy là Phật, ông có vậy là hay, vậy là mình cũng được hay như Phật, được không? Chuyện đó tùy. Thế nào là tùy? Nếu mình có phải đi theo đúng như con đường đó không, làm đúng theo đó không? Không, giác ngộ hay không là chuyện của mình. Có niết bàn hay không, có con đường để đánh niết bàn hay không, đó là bổn phận trách nhiệm của Đức Phật giới thiệu cho mình. Bây giờ chúng ta phải có một bổn phận trách nhiệm là có đi hay không đi trên con đường đó. Đây là cái ý mà tôi muốn gọi cho vị không nên xem ông Phật như là một vị thần và giao toàn bộ cho ông Phật, coi như là giống như một công ty bảo hiểm. Tôi qua bên Mỹ, mấy anh em, mấy thầy bên Mỹ nói chuyện là đôi khi mấy ông nói quá trớn, nói dốc. Tôi mới chỉ mặt, tôi nói, ông nói gì, ông có một bên này, ông đem mua bảo hiểm chưa ạ? Anh ấy mua bảo hiểm gì? Nói chuyện mà mua bảo hiểm gì? Nó không ở Việt Nam tôi mua bảo hiểm hết Nói mà không mua bảo hiểm mà mai mốt tôi điều tra cái chuyện ông nói láo là ông phải bồi thường. Cho nên ông phải mua bảo hiểm chưa? Tôi kiểm tra là ông phải, công ty bảo hiểm phải bồi thường. Ý tôi muốn nói gì? Đừng có nói dốc lắm. Tôi biết hết rồi. Thôi bây giờ chúng ta nghĩ đây. thời gian cũng đang 11 giờ không? Chiều chúng ta còn một buổi nói chuyện nữa. Có ai có thắc mắc gì không? Nếu có thắc mắc gì là chúng ta hỏi. Nghỉ. Thôi vậy nghỉ.
Và chúng ta đứng lên hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh hộ trọn thành Phật đạo.
Ngày xưa tâm ta sống si mê, lên đến kiếp luân hồi bởi vì vô minh. Thế gian nơi đây mấy kẻ vui, cuộc đời ly biển khổ, thật đau lòng người. Ngày tháng trôi đi như vô tư, giàu sang nhung gắn nền êm từng đêm bao suy tư, thao thức cánh thao khi trên còn đâu bao nhiêu nỗi buồn vô bờ. Vậy sao si mê chấp thân ta, khi nào đến vô thường thấy đời vô, bởi do nhân duyên hết sẽ tan, vì đời không thật có.
Lệ rơi không thấy cuộc đời lá khơi.